Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta lại đến bài học ở trong sách Khải Huyền, bài số 65, với bài giữ lời nhịn nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ 9 trong bức thư này. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm về sự trông cậy qua lời của Chúa hứa về sự lo toàn bảo vệ Hội Thánh của Chúa. Đây là lời hứa cho cá nhân, những người thuộc về Chúa và cho cộng đồng, những người ở trong Chúa, trong hoàn cảnh riêng biệt của mình, cũng như trong cơn đại nạn khủng khiếp sẽ đến trong thế gian, mà Chúa hứa sẽ ban cho Hội Thánh sự bảo toàn. Sự trông cậy chờ đợi ngày Chúa trở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sống hàng ngày của mỗi chúng ta, con đường phục vụ đức tin và niềm vui thỏa lòng ở trong Chúa của tất cả những ai nghe tiếng Chúa và vâng phục Ngài. Cho nên xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ những điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Vì Hội Thánh Philadelphia đã giữ lời nhịn nhục Chúa, cho nên Chúa phán về kết quả và phần thưởng của công việc họ. Đó là ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Lời Chúa hứa rằng Chúa sẽ giữ Hội Thánh khỏi giờ thử thách. Và chúng ta đã nhấn mạnh bốn điều sau đây. Đây là giờ thử thách hoạn nạn. Đây là giờ sẽ đến toàn thế gian và không có giới hạn địa phương, vì Chúa nói giờ sẽ đến trong khắp thế gian. Thứ ba, mục đích của giai đoạn này, của thì giờ này là để thử thách, để đem hoạn nạn, để thử, để sửa phạt, để đoán xét. Và thứ tư, đối tượng của thì giờ này, của giai đoạn này, đó là những người ở trên đất, những người thuộc về đất, những người sống cho đời này. Chữ giờ thử thách, Chúa Cứu Thế Giê-xu đang nói về sự hoạn nạn, thử thách khó khăn, đặc biệt trong lịch sử. Có một sự đớn đau vô cùng, một sự nguy hiểm vô cùng, một sự cùng khổ vô cùng, một sự thay đổi vô cùng hơn những thời điểm bắt bớ thử thách khác trong lịch sử. Đây không phải chỉ là một diễn biến ngắn ngủi xảy ra, nhưng là một thời điểm kéo dài, một giờ thử thách, một thời gian, một năm tháng đã được ấn định mà Chúa gọi là giờ phán xét hay là giờ thử thách. Đây không phải là một lời hứa tổng quát rằng Chúa sẽ giúp đỡ thêm ơn để mỗi người theo Chúa có thể đi qua khó khăn cá nhân của mình, nhưng là một thời điểm, một thì giờ trong cả thế gian, Chúa hứa sẽ giữ Hội Thánh trong ngày tháng đó. Trong lời dạy của Kinh Thánh về chương trình của Đức Chúa Trời, thì thời gian này, Kinh Thánh gọi là thời gian đại nạn. Một thời gian trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, và Sứ Đồ Giăng viết những lời về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho Hội Thánh Philadelphia và để thời điểm khó khăn của họ song song với những ngày khổ nạn của Hội Thánh trong con đường tương lai và ngày đại nạn sẽ tới trên thế giới nói chung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và vì thế Sứ Đồ Giăng nói rằng đây là giờ sẽ đến trong khắp thế gian. Giờ đại nạn này, giờ thử thách này là tai biến khó khăn xảy ra cho cả thế giới, nhiều nơi, nhiều chỗ, toàn cầu, không giới hạn trong một vùng, một chỗ. Cả thế giới sẽ đi qua những ngày đại nạn khó khăn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và mục đích của ngày đại nạn này, như chúng ta đã nói, và lời Chúa viết, đặng thử những người ở trên đất, để phán xét, để trừng phạt, để đem tai nạn đến, đem đau đớn đến. Đây là một chuỗi ngày được biệt riêng ra với mục đích phán xét. Phán xét những người ở trên đất. Những người không phải chỉ là ở trên đất, vì tất cả chúng ta đều ở trên đất. Nhưng mà những người thuộc về đất, những người chỉ biết chuyện ở trên đất. Đây là chữ mà sứ đồ Giăng dùng trong sách Khải Huyền để nói về những người không tin Chúa, những người từ khước lẽ thật của Chúa. Và Kinh Thánh phân biệt những người ở trên đất là những người thù nghịch với Chúa và với Hội Thánh, là những người không tin và chống nghịch Đức Chúa Trời. Họ chính là đối tượng của ngày đại nạn. Họ sẽ ở dưới cơn thành nộ và sự phán xét trong thời gian của cơn đại nạn mà Chúa sẽ đổ lên trên tất cả thế gian. Vì mục đích của giờ thử thách là giờ phán xét trừng phạt những người không tin chống nghịch Chúa, cho nên Hội Thánh được Chúa hứa rằng sẽ được giữ gìn khi Chúa thi hành mục đích này trên thế gian. Chúa nói với Hội Thánh Philadelphia và Hội Thánh trong thời kỳ lịch sử trước ngày đại nạn, đó là ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Chúa nói sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, và cái chữ khỏi này là chữ đem ra khỏi, đem ra để tránh khỏi. Chúa không nói với ý niệm rằng Chúa sẽ giữ gìn Hội Thánh để đi qua sự đại nạn và bảo toàn ở trong cái kinh nghiệm của khó khăn đó. Nhưng sự gìn giữ bảo vệ của Chúa là Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi, được tránh khỏi thời điểm nguy hại này. Chúa sẽ bảo toàn Hội Thánh bằng cách đem Hội Thánh ra khỏi cơn đại nạn là giờ thử thách. Giờ này đến với mục đích để đoán xét và trừng phạt những người thuộc về thế gian và yêu mến thế gian. Hội Thánh không thuộc về thế gian, Hội Thánh không yêu mến thế gian. Cho nên Hội Thánh sẽ không đi qua cơn đại nạn, nhưng sẽ được cất ra khỏi. Và chúng ta sẽ học thêm sau này những thời điểm của Chúa đến cất Hội Thánh lên không trung và đem Hội Thánh ra khỏi thế gian như thế nào trước cơn đại nạn rất lớn sẽ xảy tới. Chúa nói, ta đến mau kiếp. Và Chúa nói tiếp, ta đến mau kiếp, hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Trong tất cả những tiến trình kinh nghiệm của Hội Thánh Chúa và dân sự Chúa, một điều rõ ràng được Chúa nhắc đi nhắc lại đó là Chúa đến mau kiếp. Hội Thánh phải luôn luôn để tâm ghi nhớ ngày Chúa trở lại vì ngày đó đến mau chóng, ta đến mau kiếp. Chữ mau kiếp có nghĩa là nhanh chóng và cấp bách, không hẳn là phải tức thời hay là lập tức, nhưng nhanh chóng và kế tiếp, một điều sẽ xảy ra trong chương trình của Chúa. Chữ này mang tính cách thình lình, bất ngờ, bất chợt nữa. Không phải là không có sự báo trước, vì Chúa đã báo trước và đang hiện báo trước cho tất cả những người nghe lời Chúa. Nhưng là vì thì giờ này không thẩm định rõ ràng và đến cách nhanh chóng, và nếu lơ là thì sẽ thiếu sự chuẩn bị, sẽ không có sự sẵn sàng, và thì giờ đến làm ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền nhấn mạnh khía cạnh này cách rõ ràng để không ai có câu hỏi hay thắc mắc. Ở đoạn cuối của sách Khải Huyền, Giăng để lại một âm hưởng cuối cùng, đó là sự chờ đợi ngày Chúa đến và tinh thần sẵn sàng, tính cách mau chóng của ngày Chúa tái lâm được bày tỏ chắc chắn. Cả sách Khải Huyền xoay vần qua chủ đề đó là Chúa đến mau chóng. Chúa sẽ đến trong quyền năng, trong vinh hiển để làm thành tựu công việc cứu rỗi của Ngài khi Chúa cứu cả thân xác của người thuộc về Chúa trong sự biến hóa nhiệm màu khi Chúa hiện ra, cũng như Chúa đã cứu linh hồn của họ thuộc về Chúa trên thập tự giá khi Chúa hy sinh chết đền tội cho mỗi người thuộc về Ngài. Chúa cũng sẽ giải quyết mọi gian ác trên đất và trừ diệt mọi sự chống nghịch trong ngày lớn của Chúa khi Chúa tái lâm. Và Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất, đem lại sự cai trị của Ngài trên muôn loài vạn vật cho đến đời đời. Khải Huyền đoạn 22 câu 7, Chúa nói, kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ lời tiên tri trong sách này. Câu số 12, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và sách Khải Huyền kết thúc trong câu 20 trở đi nói rằng, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải ta đến mau chóng. Và câu trả lời, Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Biết Chúa đến mau chóng và chờ đợi Chúa đó là phước hạnh, và niềm trông cậy hy vọng của Hội Thánh được bày tỏ ra trong đáp ứng của tất cả con dân của Ngài, đó là Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Cách sứ đồ Giăng viết khi ông dùng động từ ta đến, theo nghĩa là ta đang đến, và ông cộng thêm chữ, ta đang đến mau chóng. Cách viết này nhấn mạnh cả tiến trình lịch sử, cả tiến trình của sự tái lâm, sự trở lại của Chúa từ lúc ban đầu cho đến kết cuộc, không phải chỉ nói đến lúc Chúa hiện ra mà thôi. Ta đến mau kiếp, ta đang đến mau kiếp, nói đến cả sự chuẩn bị, những dấu hiệu, những lời báo trước, nguyên cả tiến trình rằng Chúa đang đến và Chúa sẽ hiện ra cách rõ ràng. Nghĩa là tiến trình Chúa đến đã bắt đầu và đang tiến hành. Không có chương trình nào khác ở giữa mà phải chờ đợi thứ tự phải xảy ra. Sự đến của Chúa là điều kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời và mọi sự chuẩn bị đang được sắp đặt và đang tuần tự xảy ra và xảy ra cách nhanh chóng và cấp kíp đến thì giờ chung cuộc. Nghĩa là cả hội thánh Philadelphia trong thời điểm của họ và hội thánh chúng ta ngày nay cũng như tất cả hội thánh ở trong lịch sử đang sống trong tiến trình Chúa đang đến và Chúa đang đến mau chóng. Quan niệm mau chóng hay là mau kíp không đo lường trên tiêu chuẩn thời gian của con người nhưng trong thời điểm của Chúa. Vấn đề chính yếu là sự quan trọng của sự tái lâm của Chúa đối với hội thánh trong tất cả những khía cạnh của đời sống đức tin. Đó là chúng ta luôn luôn nghĩ tới và đo lường mọi khía cạnh đời sống của chúng ta trong tiêu chuẩn của ngày Chúa trở lại. Nhưng thời điểm là thời điểm của Chúa. Phi-líp nhì đoạn 3 câu 3 câu 10 nói rõ điều này. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay giàm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng mình, đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và ngày hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Thái độ xem thường sự quan trọng và cấp kíp của ngày của Chúa phản ánh tấm lòng của người không tin, như sứ đồ Phi-líp nói, mấy kẻ hay giàm chê dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình. Và đây là một sự tưởng lầm rất nguy hiểm, vì Chúa không chậm trễ với lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, sứ đồ Phi-líp nói. Vì từ trong thái độ đó dẫn đến một cuộc đời không neo vào giá trị và căn bản đời đời của Chúa, mà chỉ trên nhận thức tạm thời của cái nhìn thiển cận đời này. Người sống bởi đức tin, chờ đợi Chúa, sống trông cậy nơi Chúa, nhưng giao phó thời điểm ở trong tay Chúa. Sứ đồ Phi-líp nhắc lại, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày, và Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu. Quan niệm sống neo chắc trên trọng tâm lẽ thật về Chúa tái lâm, đó là ta đến mau kiếp, sẽ đem đến sự yên ủi và khích lệ người tin Chúa sống trong đức tin và sự trông cậy. Lẽ thật này giúp đỡ gây dựng thêm đức tin và sự phục vụ Chúa của con dân Ngài để luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị gặp Chúa. Phi-líp nói tiếp, câu 11 tới câu 14. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Vì theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Có lẽ chúng ta cần ngừng lại để hỏi một vài câu áp dụng. Phi-líp nói, lẽ đạo về Chúa tái lâm và sự nhanh chóng cấp kíp của thời điểm của Chúa sẽ là căn bản đời sống nên thánh và tin kính của người tín đồ, sẽ thay đổi chúng ta trong mọi sự ăn ở của mình. Ảnh hưởng như thế nào? Ông nói khi chúng ta sống chờ đợi, trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, vì chúng ta hiểu rằng ngày đó là ngày vinh hiển huy hoàng tôn đại cho Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta và là ngày thành toàn mọi ước vọng đức tin của những người tin Chúa. Ngày sự phục vụ của chúng ta sẽ được đo lường trong ân điển của Chúa, ngày nước cha được đến, ý cha được nên ở đất cũng như ở trời. Và sự nối kết của đức tin theo lẽ đạo tái lâm của Chúa ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống hiện tại. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Vì sống trong sự trông cậy này và vì hiểu biết sự quan trọng này, Cho nên chúng ta là những người tin Chúa, sống trong sự trông cậy này sẽ làm hết sức mình để được đạt lòng Chúa, để trông đợi sự vinh hiển của Chúa, và khi Chúa trở lại, sẽ thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vết chẳng chỗ trách được. Có hai lẽ đạo căn bản làm nền tảng cho đời sống của người tín đồ. Thứ nhất là lẽ đạo về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự cứu rỗi của Chúa bởi ân điển qua đức tin trên sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa. Đây là nền tảng của sự tha tội và sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Lẽ đạo thứ hai là lẽ đạo Chúa trở lại hay là lẽ đạo tái lâm. Đây là lẽ đạo thẩm định mục đích đời sống của người tín đồ, động cơ phục vụ, sự kêu gọi giảng tin lành và đời sống nên thánh trước mặt Chúa. Vấn đề thường xuyên ở trong hội thánh là chúng ta được dạy dỗ nhiều về lẽ đạo cứu rỗi tại thập tự giá để tin nhận Chúa. Đây là điều đời đời và đây là điều cần thiết, đòi hỏi phải có. Nhưng về lẽ đạo tái lâm và sự trông cậy sống về ngày Chúa trở lại, thì hội thánh lại rất ít khi được nhấn mạnh và dạy dỗ cách rõ ràng. Kết quả là con dân Chúa mất đi sự khuấy động trực tiếp của lời Chúa như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên dạy. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình. Sự lơ là, yếu đuối, thờ ơ trong sự phục vụ, sự thiếu hiểu biết về động cơ giảng tin lành cứu rỗi, sự lụng bại hâm hẩm của đời sống nên thánh theo Chúa là kết quả trực tiếp của sự mất mát, không hiểu rõ, không nắm chắc lẽ đạo Chúa tái lâm. Cho nên chúng ta cần thiết phải trở lại với câu hỏi, chúng ta, quý thính giả, có đang sống chờ đợi ngày Chúa trở lại hay không? Có đang làm hết sức mình trong môi trường Chúa đặt để và công tác Chúa giao phó chúng ta làm tròn trách nhiệm hay không? Có đang tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời là nước đời đời, hay là đang lo chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là chuyện trước mắt, tạm thời và chóng qua và sẽ bị tiêu mất hết đi trong ngày Chúa trở lại. Chúng ta suy nghĩ thêm về lời Chúa phán với hội thánh. Ta đến mau kịp, hãy giữ lấy điều người có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của người. Sự cẩn thận khi Chúa khuyên dạy hội thánh sẽ thấy rõ ràng hơn khi biết đây là giai đoạn mà Chúa đổ sự phán xét của Chúa trên tất cả thế gian phản loạn với Ngài. Chúa đã định nghĩa thời điểm này là thời điểm phán xét, đây là giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Và chúng ta cũng nghe lời nhấn mạnh của sứ đồ Phi-e-rơ trong phần Kinh Thánh vừa đọc về sự phán xét thế gian mà nếu chúng ta không nhận lãnh bởi đức tin thì rất dễ để mà quên lãng. Chúng nó, ông nói, có ý quên lửng rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nơi nước và đã làm nên giữa nước thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy là bị chìm đắm bởi nước lụt. Ông đã nói về sự phán xét thế gian trong thời Noe mà Chúa đã đem lại để phán xét sự chống nghịch phản loạn tội lỗi của thế gian. Và ông nói tiếp, nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Đây là ngày mà Chúa sẽ phán xét và ngày Chúa sẽ hủy phá kẻ ác. Ông viết tiếp, ngày Đức Chúa Trời mau đến là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Kinh Thánh nói rất nhiều về thời điểm thử thách phán xét khó khăn này và Chúa đã ban cho các đấng tiên tri trong Cựu Ước cái nhìn về sự kinh khủng sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ học về các chi tiết thêm trong sách Khải Huyền trong những ngày tương lai. Nhưng chúng ta cần nghe lại lời tiên tri như đã chép trong tiên tri Sophoni đoạn 1 câu 14 tới câu 18. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần rồi, nó đến rất kịp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động, bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm mờ mịt, ngày mây và sương mù. Ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem lại sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi và thịt như phân. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không thể giải cứu chúng nó trong ngày thành nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt vì Ngài sẽ diệt hết dân cư này cách thình lình. Khải Huyền sẽ nói rõ hơn về tiến trình phán xét của Chúa, nhưng ở đây cũng đủ để chúng ta nhìn biết định nghĩa của giai đoạn đại nạn này trong thế gian trên những người không tin Chúa. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày ấy là ngày hoạn nạn, ngày ấy là ngày buồn rầu, tiên tri Sophoni nói. Ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù. và lời báo trước rất nghiêm nhặt và rất cứng rắn, hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, nghĩa là không có công lao, tài sức, cố gắng gì của con người, hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không thể giải cứu chúng nó trong ngày thành nộ của Đức Giê-hô-va, nhưng cả trái đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu đốt, vì Ngài sẽ diệt hết dân cư này cách thình lình. Chẳng có gì cứu được những người ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Cho nên đây là một lời ngâm đe rất lớn cho những kẻ không tin, cho những người chưa biết Chúa, những người từ khước ân điển cứu rỗi của Ngài. Nhưng cũng là lời hứa rất lớn của Chúa rằng Chúa sẽ giữ hội thánh, bảo vệ hội thánh, đem hội thánh ra khỏi ngày thành nộ phán xét với câu Chúa phán: Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là ngày thành nộ của Đức Giê-hô-va. Chúa sẽ giữ và bảo toàn những kẻ thuộc về Chúa. Đó là căn bản của sự an ninh, bình an của chúng ta. Đồng thời, sự hiểu biết này sẽ dẫn tới một thái độ sống đầy trách nhiệm đức tin trước mặt Chúa. Thái độ của hội thánh là của những người sống trong sự liên hệ với Chúa, thì thái độ đó phải là gì? Hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi, Chúa phán. Trong lần tới, chúng ta sẽ giải thích sự quân bằng giữa lời khuyên phải giữ lấy đức tin và sự bảo đảm đời đời của sự cứu chuộc trong ân điển. Nghĩa là chúng ta hỏi những câu: có thể nào chúng ta mất đức tin không? Mất mão triều cứu rỗi không? Mà nếu không thì lời khuyên dạy này, nghĩa là hãy giữ lấy điều ngươi có, thì có ảnh hưởng gì? Và chúng ta phải làm gì để sống trong sự trông cậy chờ đợi ngày Chúa đến? Nhưng lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại an ủi, khích lệ và thúc đẩy đức tin của các tín hữu tại Hội Thánh Philadelphia trong hoàn cảnh phục vụ khó khăn của họ. Và bây giờ họ cũng được giao phó thêm trách nhiệm để dẫn đưa những người thuộc hội quỷ Satan trở về với Chúa. Thì trong sự kêu gọi đó, chúng ta là con dân Chúa cũng tìm được sự vui mừng chắc chắn của tấm lòng neo trong lẽ thật về sự cứu rỗi và sự trở lại của Ngài. Chúng ta được cứu trong ân điển thì cũng sẽ đối diện với ngày Chúa trở lại trong ân điển. Chúa không cứu chúng ta trong ân điển rồi đòi hỏi chúng ta phải thưa trình với Chúa trong ngày tái lâm lớn của Ngài dựa trên căn bản cố gắng công đức và dựa trên thành quả phục vụ của riêng chúng ta. Ngược lại, ngày đó, ngày Chúa trở lại, là ngày mà ân điển đã dư dật trong sự cứu rỗi, đã dư dật trong sự bảo toàn giữ gìn đức tin chúng ta trong ngày tháng chúng ta sống, trong những ngày Chúa hướng dẫn nên thánh, thì cũng sẽ đem chúng ta vào trong sự dư dật của Chúa và nước Ngài trong ngày Chúa tái lâm. Phi-líp nhất đoạn 1 câu 3 câu 9 bày tỏ cách rõ ràng: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Chúng ta sống vui mừng trong nguồn trông cậy bởi đức tin nơi sự cứu rỗi và sự trở lại của Chúa, vì gia sản đời đời Chúa ban cho trong ân điển của Ngài, và bởi quyền phép Chúa giữ gìn chúng ta nên không bị hư đi và chẳng bao giờ tàn phai hay mất mát. Ở trong sự trông cậy đó, chúng ta cũng như con dân Chúa trong suốt lịch sử hội thánh sống chờ đợi Chúa trở lại trong hoàn cảnh Chúa đặt để mình. Anh em vui mừng về điều đó, vui mừng về gia sản đức tin mà Chúa đã ban cho trong sự cứu rỗi Ngài, và dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Đó là thời điểm hiện tại của chúng ta sẽ đem tới sự mừng vui rực rỡ khi Chúa hiện ra trong vinh hiển. Dầu bây giờ sống trong đức tin, chưa gặp mặt Chúa, nhưng Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Ngày tương lai là ngày vui mừng không xiết kể cho ai thuộc về Chúa là đấng đến mau kịp. Cho nên tôi muốn để lại với quý vị thính giả một vài câu để suy nghĩ khi chúng ta tiếp tục bài học kỳ tới. Đó là Chúa giữ gìn những ai gìn giữ lời Chúa và đạo Chúa. Cho nên chúng ta hỏi rằng chúng ta có thuộc về Chúa thật sự và chân thành với đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Và Chúa nói rằng Chúa sẽ bảo toàn hội thánh Chúa. Chúa sẽ giữ gìn hội thánh Chúa. Lòng chúng ta có ở trong hội thánh Chúa, có yêu mến hội thánh Chúa, có thuộc về hội thánh Chúa, có góp công, góp sức hầu việc Chúa qua hội thánh Chúa hay không? Chúa nói Chúa sẽ đến mau chóng, Chúa sẽ trở lại cách mau chóng và gấp rút. Và sẽ có cơn đại nạn lớn trước ngày Chúa trở lại. Thì chúng ta hỏi rằng có sẵn sàng nếu Chúa trở lại hay không? Chúa hứa sẽ đem hội thánh Chúa là những kẻ thuộc về Ngài ra khỏi cơn đại nạn. Thì chúng ta có được đem ra hay không? Hay là sẽ ở lại trong sự khốn khó vô cùng của ngày thử thách của cơn đại nạn? Hay là chúng ta là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt là ngày Chúa trở lại? Cho nên lắng nghe, ta đến mau kịp. Hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn. Tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường. Gió sương không chọn đường riêng cho tôi, mà vẫn theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dẫn tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên kiên nhẫn bươn theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.